Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tù nhân lương tâm Ngô Hào, người đang thụ án 15 năm tù giam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vừa đến Phần Lan tị nạn, theo tin từ gia đình. Viết cho VOA qua email, một thành viên gia đình của ông Ngô Hào hôm 12 tháng 4 thông báo, ông Ngô Hào đã rời Việt Nam đêm 4 tháng 4 đến Phần Lan trong tình trạng mang nhiều bệnh. Bộ Ngoại giao Phần Lan hôm 12 tháng 4 không xác nhận cũng không phát bỏ thông tin về việc ông Ngô Hào tị nạn nước này. Bộ này phản hồi cho VOA, Bộ Ngoại giao Phần Lan không bình luận về vấn đề này. Trong báo cáo về hợp tác phát triển với Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Bộ Ngoại giao Phần Lan viết các quyền công dân và quyền chính trị bị hạn chế ở Việt Nam. Được biết, ông Ngô Hào đến Phần Lan tị nạn cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Kim Lan. VOA đã liên lạc với Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu thêm về việc ông Ngô Hào được xuất cảnh khi đang thi hành án, nhưng cơ quan này chưa phản hồi. Vào tháng Giêng 2020, ông Ngô Hào được chính quyền Việt Nam hoãn chấp hành bản án 15 năm tù giam trong thời hạn 12 tháng với tình trạng hai mắt của ông gần như mù lòa và căn bệnh cao huyết áp. Trước đó, được biết ông trải qua hai lần đột quỵ trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Lan nói với VOA sau khi tòa tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế đối với ông rằng ông từng kêu gọi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị Việt Nam. Ông Ngô Hào năm nay 73 tuổi, quê ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông bị bắt giam vào ngày 7 tháng 2, 2013 và cáo trạng sau đó quy kết ông Hào đã tham gia thực hiện cách mạng Hoa Nhài theo hình thức bất bạo động nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước can thiệp đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng với mục đích lật đổ chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó ông bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền. Ông Ngô Hào là cựu thiếu úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm 1977, ông bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam với cáo buộc chủ mưu cầm đầu tổ chức Liên minh Đảng Việt Nam tại Phú Yên và phải ngồi tù 20 năm.
Đại sứ quán Séc tại Hà Nội vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ gần đây của chính quyền Việt Nam đối với nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho người phụ nữ đã lập quỹ hỗ trợ các gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bà Hạnh, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội, bị chính quyền khởi tố bắt tạm giam hôm 7 tháng 4 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà, Đại sứ quán Cộng hòa Séc viết trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức tại Hà Nội hôm 12 tháng 4. Bà Hạnh từng ứng cử đại biểu Quốc hội với tư cách ứng cử viên độc lập vào năm 2016. Ngoài việc sáng lập quỹ 50K để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm, bà Hạnh còn dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần làng Đồng Tâm bị sát hại trong cuộc đột kích của Công an Hà Nội hồi đầu năm 2020 của người dân khắp nơi gửi về. Đó là một người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các gia đình của những người bị giam giữ một cách bất công, cơ quan đại diện ngoại giao chính phủ Cộng hòa Séc tại Hà Nội nói trong tuyên bố. Đại sứ quán Séc nói, chúng tôi kêu gọi thả bà Nguyễn Thúy Hạnh ngay lập tức và vô điều kiện. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Hạnh, cảm ơn sứ quán Séc đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho vợ ông qua trang Facebook cá nhân. Ông Chênh, người từng có nhiều bài viết mang tính chỉ trích trên trang blog cá nhân và mạng xã hội, cho biết bà Hạnh được đưa về nhà hôm 9 tháng 4 để gặp chồng và đưa lại một số vật dụng cá nhân trước khi bị đưa trở lại trại giam. Theo truyền thông trong nước, bà Hạnh bị Công an Hà Nội bắt tạm giam vì hành vi chống phá nhà nước. Về việc phong tỏa tài khoản do bà Hạnh đứng tên quyên góp được hơn 500 triệu tiền phúng viếng cụ Kình, Bộ Công an nói rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép. Công an Hà Nội bắt giữ bà Hạnh ngay trong tuần nhậm chức của tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, người từng có hàng thập niên làm trong ngành công an. Ân xá quốc tế là tổ chức nhân quyền quốc tế đầu tiên lên án việc bắt giữ bà Hạnh. Tổ chức có trụ sở ở London, Anh cho rằng việc bắt bà Hạnh có động cơ chính trị và là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Theo phó giám đốc phụ trách các chiến dịch vận động của tổ chức này, Minh Yuha, bà Hạnh là một nhà hoạt động truyền cảm hứng, người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ những người bị giam giữ bất công ở Việt Nam. Theo ông Chênh cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, bà Hạnh đã đứng ra kêu gọi quyên góp tiền thuê luật sư cho những người trong Hội Anh Em Dân Chủ bị đưa ra tòa xử án và từ đó lập quỹ 50k để hỗ trợ các gia đình tù nhân lương tâm đang gặp khó khăn. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền trong một tuyên bố đưa ra hôm 7 tháng 4 ngay sau khi bà Hạnh bị bắt nói rằng bà Hạnh là một trong những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền năng động nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo tổ chức này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để đe dọa bà Hạnh, buộc bà phải dừng hoạt động của quỹ 50K, bao gồm triệu tập lên đồn công an để tra khảo, canh giữ không cho bà đi ra ngoài trong nhiều sự kiện và bôi xấu bà trên truyền thông do nhà nước kiểm soát. Đỉnh điểm của sự đàn áp là việc bắt giữ bà vào sáng ngày 7 tháng 4. Tổ chức này kêu gọi người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc đàn áp người hoạt động và người bảo vệ nhân quyền. Với việc Campuchia đang trở thành một ổ dịch lớn do số ca nhiễm virus corona tăng cao kỷ lục, Việt Nam cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập trở lại cũng như phải siết chặt kiểm soát người nhập cảnh trái phép. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây ra cảnh báo rằng Campuchia, nước láng giềng với Việt Nam, đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia vì đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Thái Lan cũng được cảnh báo nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, số ca nhiễm mỗi ngày có thể lên đến 2.800. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có một huyện giáp danh và nằm sát các tỉnh có chung đường biên giới dài với Campuchia, đứng trước nguy cơ lớn về khả năng dịch xâm nhập vào từ nước bạn, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Phong cảnh báo hôm 12 tháng 4. Việt Nam hiện đang trải qua hơn 40 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng và đang lên kế hoạch mở lại một số đường bay quốc tế và cửa khẩu để đón nhận khách nước ngoài vào với việc áp dụng hộ chiếu y tế điện tử. Tính đến ngày 13 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 2.714 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong, theo thống kê của Bộ Y tế. Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, trong tình hình dịch bệnh tại Campuchia và các nước láng giềng đang diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch thành phố lớn nhất Việt Nam chỉ đạo phải dồn sức tập trung kiểm soát người nhập cảnh trái phép, vì ông cho rằng khả năng dịch COVID-19 xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh từ nước bạn là rất lớn. Campuchia đang ghi nhận các ca nhiễm tăng cao nhất từ trước tới nay trong những tuần gần đây, với đỉnh điểm là 576 ca nhiễm mới trong ngày 9 tháng 4, theo dữ liệu của Worldometers. Trong khi đó, các ca nhiễm mới hàng ngày ở Thái Lan cũng đạt đỉnh điểm trong tháng này với 985 ca hôm 12 tháng 4. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tăng cao ở hai quốc gia này trong những ngày tới khi người dân Thái Lan và Campuchia tổ chức lễ hội năm mới truyền thống. Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao nếu không kiểm soát chặt đường biên giới dài với Campuchia, bởi người dân hai nước đi lại giao thương nhiều và số người nhập cảnh kể cả hợp pháp và bất hợp pháp cũng lớn, theo VnExpress. Theo cố vấn cấp cao của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam, cần kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cách ly nghiêm ngặt nếu không dịch sẽ bùng phát trở lại. Còn theo cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một số người Việt Nam cũng đang tìm cách rời Campuchia do dịch bệnh nước này đang căng thẳng, theo Tuổi Trẻ. Ông Phong cũng cho biết rằng gần đây khu vực biên giới của tỉnh Long An có nhiều thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi đi sang Campuchia tìm việc thông qua các đường dây đưa người nhập xuất cảnh trái phép. Việt Nam trong những tháng qua đã thắt chặt việc kiểm soát đường biên giới trước làn sóng người nhập cảnh trái phép từ các quốc gia láng giềng, nhất là Trung Quốc. Đợt bùng phát trong cộng đồng hồi tháng 7 năm ngoái do người nhập cảnh trái phép đã làm lây nhiễm hàng trăm người trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Việt Nam hôm 9 tháng 3 đã trục xuất 53 người Trung Quốc được cho là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ tại Hà Tĩnh. Theo Soha, những người tổ chức đường dây đưa lậu người Trung Quốc vào miền Nam Việt Nam là để tìm cách đưa họ sang Campuchia với giá 7 triệu đồng mỗi người. Những người này bị Công an tỉnh Nghệ An xử phạt tổng số tiền 210 triệu đồng. Việt Nam đóng cửa đường biên giới và ngừng tiếp nhận khách quốc tế từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái. Với việc khống chế dịch bệnh được cho là tốt, Việt Nam đang có kế hoạch sớm mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ cần thiết và sẽ áp dụng một cơ chế hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giảm đến mức tối thiểu thời gian cách ly tập trung sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, hiện chưa có các quy định pháp lý liên quan đến việc triển khai loại hộ chiếu này tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng trước đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành hộ chiếu này ở Việt Nam như một biện pháp để tái mở cửa, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước đặc biệt cẩn trọng với chứng chỉ vaccine, vì vaccine theo tổ chức này vẫn chưa được tiếp cận đồng đều trên toàn thế giới.
Mùa du lịch hè 2021 đang cận kề. Thông thường vào thời điểm này, các địa phương, trung tâm du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã có nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm và khuyến mãi để thu hút du khách lui tới. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID kéo dài, nên bức tranh của ngành du lịch Việt Nam vẫn đang rất ảm đạm. Theo nhiều người trong ngành, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực mở tour đã giải thể cho nhân viên nghỉ việc vì không có khách. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực quảng bá du lịch cho biết, nhiều công ty vốn là khách hàng thường xuyên của chị đã không trụ nổi trong suốt hơn một năm dịch bệnh vừa qua.
Công ty nào mà trước giờ chỉ làm mũ lao bao chẳng hạn, kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản các thứ đi dẫn nước ngoài ấy, thì bây giờ không làm được. Còn công ty nào mà chỉ inbound mà chỉ đón mỗi khách quốc tế vào Việt Nam thì bây giờ cũng chết, sạch cửa. Còn một số công ty như kiểu tôi nghĩ như Viettravel các thứ thì nó còn kiểu làm các thể loại như kiểu làm company trip này nọ ấy, thì nó còn phọt phẹt, nó còn có tí tiền, nhưng mà đã đi nội địa mà làm cái đấy thì nói chung là tôi nghĩ là chỉ gọi là để xuất hóa đơn là chính. Chứ cũng quá thua.
Chị Hương chia sẻ. Theo chị Hương, sự vắng vẻ đến gần như không có một bóng du khách tại các trung tâm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng vào thời điểm khởi động mùa du lịch hè này, tất nhiên đã được các doanh nghiệp liên quan dự báo từ trước. Bởi ngoài tình trạng không có khách du lịch nước ngoài do Việt Nam tiếp tục đóng cửa trong đại dịch, thì khách du lịch nội địa cũng có tâm lý hạn chế chi tiêu. Điều này khiến cho nhiều cơ sở lưu trú thực sự lâm vào khủng hoảng.
Chẳng biết đến bao giờ mới mở lại cửa, anh hiểu tâm thế là không biết bao giờ mới lại có tiền, nên là có tiền thì cũng phải lo mà để dành để vụ chứ. Thế nên là bọn khách sạn nó giảm giá phải đến 50-60%, chứ ngày xưa cái Four Seasons nó toàn 20 mấy triệu một đêm, bây giờ nó giảm chỉ còn có 7 triệu một đêm. Nhân viên của nó thì nghỉ nhiều lắm, nhân viên thì chắc em nghĩ phải nghỉ đến 50% nhân viên. Còn có những bên khác thì anh tưởng tượng một khu nghỉ to đấy, lúc trước nó hàng nghìn nhân viên nhá, nó giữ lại duy nhất 15 người Việt Nam để gọi là duy trì cho đến lúc khách sạn mở lại.
Chị Hương cho VOA biết thêm. Anh Nguyễn Thành Minh, chủ một cơ sở lưu trú tại Hội An cho biết, mùa du lịch hè năm nay, homestay do anh điều hành đã giảm giá từ 800.000 đồng xuống còn 200.000 đồng một đêm để thu hút khách nội địa nhằm giảm thua lỗ, nhưng tình hình cũng không khả quan. Cho tới thời điểm này, hầu như không có khách đặt phòng.
Hơn một năm qua, cơ sở lưu trú của mình gần như ngừng hoạt động. Hè năm ngoái chỉ mở cửa cầm chừng với hy vọng khách nào hay khách đấy. Với tình hình thế này thì mình khó mà trụ nổi cho đến khi Việt Nam được mở cửa đón khách quốc tế trở lại.
Anh Minh bày tỏ lo lắng. Một số người tin tưởng rằng khi Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã triển khai vaccine đại trà, thì Việt Nam có thể mở cửa trở lại, đón khách du lịch quốc tế mà không yêu cầu cách ly đối với những người đã trích vaccine trong mùa du lịch hè này. Tuy vậy thì dự đoán này cho tới thời điểm hiện tại có thể nói là quá lạc quan. Hầu hết người dân Việt Nam chưa được tiếp cận vaccine COVID. Những quy chế liên quan đến việc miễn cách ly sau khi nhập cảnh đối với những người đã trích vaccine chưa biết đến bao giờ được ban hành. Đây là những lý do khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam hiện không có nhiều hy vọng về việc có thể quay trở lại đón khách trong mùa du lịch hè năm nay.
Trước việc một số nhãn hàng nước ngoài sử dụng bản đồ có đường chín đoạn phi pháp trên website bản tiếng Trung hôm 8 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Sinh viên Phạm Nhật Minh, trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ ý kiến.
Quan tâm đến chính trị thì mình không quan tâm nhiều, nhưng mà theo mình cảm nhận của mình á thì những thương hiệu thời trang nếu mà họ muốn sống được ở bên Trung Quốc á thì họ phải tuân thủ quy luật ở bển. Ở đây mình không ủng hộ đường lưỡi bò nha, mình chỉ nhìn về phía luật lệ bên đó thì họ buộc phải tuân thủ theo luật lệ bển là phải đường bản đồ của họ phải có đường lưỡi bò.
Trước việc kêu gọi tẩy chay nhãn hàng thời trang sử dụng bản đồ có đường chín đoạn, sinh viên Trần Văn Đại nói:
không đồng ý với cái việc làm đó của thời trang H&M. Nó làm chuyện không đúng, hoặc là nó làm chuyện không đúng với lại pháp luật, hay là thì mình em nghĩ là nên tẩy chay.
Về vụ nhãn hàng thời trang S&M, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam rất quan tâm tới thông tin này và yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc quy định của luật pháp Việt Nam. Sinh viên Phạm Nhật Minh dè dặt đặt vấn đề.
Việc họ đăng bản đồ phải kèm Hoàng Sa Trường Sa thì mình chắc chắn là nếu mà cái quốc gia đó phạm luật ở Việt Nam thì cái thương hiệu đó phạm luật ở Việt Nam thì chắc chắn thương hiệu đó sẽ không thể tồn tại được ở Việt Nam. Ủng hộ đường lưỡi bò thì mình không ủng hộ, nhưng mà người dân làm như vậy thì họ sẽ tẩy chay hết những thương hiệu mà họ đang rất là quan tâm ra khỏi Việt Nam mình, như thế thì sẽ rất là kiểu thiệt thòi.
Góc nhìn tương tự với sinh viên Nguyễn Tấn Dũng trường Cao đẳng Cao Thắng thì dường như mọi chuyện mua bán vẫn bình thường.
Mua thì mình bỏ mua theo ý kiến, theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Còn thấy thì nó ủng hộ Trung Quốc vậy thì mình tốt nhất là mình cũng nên né ra. Và Chanel, Gucci rồi bán cái vòng một rồi mấy cái Sài Gòn thì chơi thấy người ta mua cũng rất là đông, vì mặt hàng nổi tiếng mua cũng thấy rất là nhiều chứ không phải là nói là ít. Mặc dù mọi người bị cộng đồng mạng xỉ sói vậy vẫn có người mua bình thường.
Từ tối ngày 2 tháng 4, nhiều người lan truyền thông tin hãng thời trang đến từ Thụy Điển đăng tải bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò phi pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Từ đó kêu gọi làn sóng tẩy chay hãng thời trang này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.